Phật
Pháp
ứng dụng.
Thầy kính thưa đại chúng, để đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, sáng tinh mơ hôm nay toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc tại Tường Vân rất quan hỷ, ai cũng nở những nụ cười trên môi. Và khi ban tổ chức chúng con được thông báo đại đức giảng sư đã quang lâm, và chúng con chỉ thông báo rằng địa danh nơi thầy đến là Bình Định, thì đạo tràng đã cho một tràng pháo tay là rất là hoan hỷ. Và cho thấy đạo tràng tu học Tường Vân chúng con vô cùng ngưỡng mộ những lời pháp thoại mà thầy đã chia sẻ. Và kính thưa đại chúng, chắc hẳn rằng chúng ta không còn xa lạ với một vị thầy chúng ta vô cùng khát ngưỡng giáo pháp, mà các vị đã rất hoan hỷ khi nghe thầy ở Bình Định quang lâm. Kính thưa đại chúng hiện diện trên pháp tòa của chúng ta, đó là Đại Đức Tiến sĩ Thích Đồng Thành, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Phật học Bình Định, trụ trì chùa Thiên An. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, với hai lần quang lâm, Thầy đã cho đạo tràng chúng con được thưởng thức về những âm thanh vi diệu, cũng như Thầy đã cho chúng con được nếm hương vị của cam lồ tịnh thủy qua hai bài pháp thoại âm thanh vi diệu và cam lồ tịnh thủy. Thầy đã làm cho đạo tràng chúng con vô cùng phấn khởi trên bước đường tu tập. Chúng con lại được diễm phúc cùng đón Thầy quang lâm, và giờ đây toàn thể đạo tràng của chúng con rất nóng lòng để chờ đón những lời pháp thoại mà Thầy sẽ chia sẻ với đạo tràng chúng con nhân khóa tu lần thứ 43, một ngày an lạc tu viện Tường Vân sáng hôm nay. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu thời pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên chư tôn thiền đức, trong tịnh nghiệp đạo tràng an cư tại tu viện Tường Vân, kính bạch trên đại đức trụ trì tu viện, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng thính pháp sáng hôm nay, chúng con trước hết xin tri ân và cung kính đảnh lễ chư tôn đức đang kiết chế an cư trong 3 tháng của Phật lịch 2558, và chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử hôm nay có một ngày tu tập thật an lạc và thành tựu. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, sáng hôm nay trên đường đi đến tu viện Tường Vân, chúng tôi thấy rất nhiều hình bóng áo lam từ các nơi đã trở về đây. Tuy là đi bằng nhiều phương tiện khác nhau, có người đi xe taxi, có người đi xe Honda, cũng có người đi xe buýt. Nhưng có một điều mà chúng tôi thấy có một cái điểm chung là trên khuôn mặt của tất cả những hành giả Phật tử này đều ánh lên một cái niềm hoan hỷ và hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi biết có những vị đã thức dậy rất sớm, và hôm nay là ngày Chủ nhật, thay vì chúng ta dành thời gian để cho những cái nhu cầu giải trí thoải mái trong thế gian, nhưng các vị dành thời gian quý báu một ngày nghỉ của mình để về đây tu tập. Không chỉ chúng ta chuẩn bị từ 4 giờ sáng mà có những vị đã chuẩn bị từ tháng trước rồi. Kết thúc một khóa tu đã mong chờ đến khóa tu kế tiếp. Và khi mà chúng tôi nghĩ như thế và chúng tôi thấy được hình bóng như thế, chúng tôi bỗng nhớ đến một cái câu chuyện xảy ra. Có một lần chúng tôi đi giảng từ Bình Định ra Đà Nẵng, quãng đường khoảng 7 tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe thì phía trước xe chúng tôi có những cái xe chở những cái bầy heo đi ra phía miền Bắc. Thì cái người tài xế đó mới nói với chúng tôi rằng đây là cái chuyến đi cuối của những con heo này. Và các vị rằng khi mà những cái đàn heo xuất lò để đưa ra ngoài Bắc á, thì nó là cái chuyến đi cuối trong cuộc đời của nó. Khi mà chúng tôi thấy hình bóng của những đàn heo đã bị người ta đưa ra ngoài Bắc để mà làm thịt đưa lên lò mổ, thì chúng tôi mới giật mình. Chúng tôi mới nghĩ rằng là chúng ta đang đi đâu? Chúng ta có phải đang ngồi trên những cái xe để người ta chở đi đến sanh tử hay không? Và chúng ta có phải buông xuôi cuộc đời mình theo những cái niềm tin mê tín, theo những cái định mệnh thần quyền, theo những cái niềm tin vô bổ, để rồi cuộc đời chúng ta phó thác cho những cái yếu tố bên ngoài? Và thưa các vị, rất may mắn chúng ta tất cả những người đang ngồi ở đây không chịu bó buộc cuộc đời mình để theo cái định nghiệp, theo cái niềm tin sai lầm, để chúng ta đi ra khỏi cái xe đó và chúng ta đã trở về đây, và chúng ta đã quyết định cho vận mạng hạnh phúc cuộc đời của chúng ta Đó là một cái điều, một cái hành động mà chúng tôi nghĩ rất là ý nghĩa và thiết thực cho mỗi người hành giả chúng ta. Xin chúc mừng tất cả các vị. Thưa các vị, trong cuộc sống của mình đó, có khi chúng ta về chùa, về đạo tràng tu học, có khi chúng ta đi đến những cái ngôi chùa để học Phật pháp, và có khi đôi khi chúng ta cũng đi làm từ thiện, làm việc lợi ích nhiều lắm. Nhưng mà cũng có một số Phật tử khi mà đi tu tập về, đi học pháp về, đi làm từ thiện về, trong cái tâm thức của mình buồn lắm, vẫn chưa giải tỏa được những cái nỗi buồn, những cái uẩn khúc trong cuộc đời của mình. Và đôi khi mình đi làm từ thiện về, không hiểu sao lại sân hơn, lại buồn hơn, lại giận hơn. Và một trong những cái yếu tố quan trọng mà tạo nên cái nỗi buồn và chưa giải tỏa được những cái điều tiêu cực đó trong tâm thức của chúng ta đó, chúng tôi nghĩ rằng đó là cái tâm niệm, cái tâm bất thiện vẫn chưa được giải tỏa, và cái tâm si mê vẫn chưa được chiếu sáng. Và chúng ta thấy rằng là đối với đạo Phật, cái tiêu chuẩn để đánh giá định vị một con người không phải là ở hình tướng bên ngoài, giàu sang đẹp xấu, không phải là ở địa vị giàu có hay là cao hay là thấp, nhưng một cái tiêu chuẩn để định vị và đánh giá một con người cao thượng hay là thấp hèn là dựa vào cái tiêu chí là thiện và ác. Và cái tiêu chí thiện và ác đó không phải chỉ đánh giá bên ngoài bằng cái hành động lời nói của chúng ta, mà nó bằng từ trong cái tâm niệm của mỗi người chúng ta. Và thưa các vị rằng ngày nay chúng ta thấy tất cả những cái hiện tượng mâu thuẫn, tất cả những cái xung đột nội chiến, từ chiến tranh cho đến những mâu thuẫn trong gia đình, trong cuộc sống, nó phát xuất từ một yếu tố rất quan trọng, đó là cái tâm thức của chúng ta, là cái tâm niệm xấu ác của chúng ta. Và thưa các vị, đây cũng là một cái vấn đề mà của các vị thánh giả ngày xưa từ thời của Đức Phật luôn luôn tâm niệm rằng làm sao có thể chúng ta tu tập có thể quay lại quán chiếu và chuyển hóa được những tâm niệm xấu ác trong cuộc đời của mình. Thì để giúp cho quý Phật tử hiểu được cái vấn đề này và mình có một cái định hướng và một phương cách để chuyển hóa những tâm niệm xấu ác đó, thì hôm nay chúng tôi chia sẻ cái đề tài là xả ly niệm ác. Thưa các vị, có một lần ở tại cái khu vườn cây sa la, và một đêm trăng sáng rất là đẹp, trăng rằm, thì các vị đại đệ tử của Đức Phật cùng ngồi bên nhau. Và cái người lên tiếng đầu tiên là Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất mới thưa với các vị đồng tu mình rằng là: thưa các tôn giả, theo ý của các vị thì một vị tỳ kheo phải tu như thế nào để làm chói sáng khu vườn này? Thì các vị biết rằng là khi mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi cái câu đó đó, thì Ngài A Nan trả lời đầu tiên: để làm chói sáng cái khu vườn này thì vị tỳ kheo đó phải là vị đa văn, nghe nhiều, học rộng. Đến lượt Tôn giả Đại Ca Diếp thì Ngài mới nói rằng để làm chói sáng khu vườn này thì một vị tỳ kheo là phải tu cái hạnh Đầu Đà Miên Mật, phải tiết chế, phải kham nhẫn, phải ít muốn. Vị thứ ba là Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng để làm chói sáng cái khu vườn này thì một vị tỳ kheo phải có một cái biện tài vô ngại, có một cái năng lực thuyết pháp hóa độ. Vị thứ tư đó là Tôn giả Ly Bà Đa. Tôn giả Ly Bà Đa nói rằng để làm chói sáng khu vườn này thì một vị tỳ kheo phải có khả năng thiền định miên mật. Và cuối cùng thì các vị tôn giả này mới xây qua chỗ phía Ngài Xá Lợi Phất mới thưa rằng: còn tôn giả thì sao? Theo tôn giả làm sao một vị tỳ kheo chói sáng cái khu vườn này? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là một vị tỳ kheo có thể làm chói sáng khu vườn này đó là người đã kiểm thúc, đã phòng hộ, đã theo dõi cái tâm của mình trong mọi lúc mọi nơi sáng trưa chiều tối. Và vị ấy có thể sử dụng cái tâm mình tùy theo ý muốn, không để tâm sử dụng mà mình sử dụng cái tâm của mình. Thì khi các vị tôn giả nghe Ngài Xá Lợi Phất giải thích như thế thì rất là hoan hỷ. Nhưng mà tôn giả Xá Lợi Phất rất là cẩn thận. Thì các vị biết rằng là Ngài Xá Lợi Phất mới bảo với các cái vị đồng tu của mình, chúng ta muốn biết chắc chắn đúng hay là sai như thế nào thì hãy đến thưa hỏi Đức Thế Tôn là chính xác nhất. Thì các vị tôn giả đồng đi đến chỗ hương thất của Đức Phật mới thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, theo ý của Ngài thì làm sao một vị tỳ kheo có thể chói sáng cái khu vườn này? Thì Đức Phật mới trả lời rằng là một vị tỳ kheo muốn chói sáng khu vườn này thì vị ấy sau khi đi khất thực trở về thọ trai, rửa chân, trải tọa cụ ngồi và luôn luôn giữ gìn tâm mình để không móng khởi một cái niệm xấu ác, một cái lậu hạt nào trong tâm của mình. Đó là người làm chói sáng cái khu vườn này. Như vậy thì theo cái quan điểm của các vị thánh cũng như Đức Phật chúng ta dạy, cốt tủy hay là mục đích tối hậu trong vấn đề tu tập của đạo Phật chúng ta là làm sao tất cả mọi người phải quay về với đời sống nội tâm để gạn lọc những cái niệm xấu ác trong tâm của mình. Và nếu chúng ta làm được điều này thì chúng ta mới thực sự tu có an lạc, làm từ thiện mà có an vui, và làm tất cả mọi việc trong cuộc sống mà mình có bình an và hạnh phúc. Vấn đề đầu tiên chúng ta thử tìm hiểu cái niệm xấu ác nó như thế nào. Xin thưa rằng là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thấy rằng là chúng ta tiếp xúc bên ngoài đối với các trần cảnh thì tâm của chúng ta hay có một cái sự duyên theo trần cảnh. Trời nắng cũng vui cũng buồn theo trời nắng, mà trời mưa cũng nhọc nhằn cũng vui vẻ theo trời mưa. Tất cả những cái cảm thọ, sự ứng xử của chúng ta đối với bên ngoài là hay theo trần cảnh lắm. Cho nên cái tâm niệm của chúng ta nó hay dao động. Tâm dao động đó Đức Phật gọi là akusala citta, tức là tâm bất thiện. Tâm bất thiện mà ở mức độ cao hơn làm tổn hại cho mình và người được gọi là tâm niệm xấu ác. Và tâm niệm xấu ác này, thưa các vị, cái nguy hiểm của nó là gì? Nó làm tăng trưởng cái tà kiến, làm tăng trưởng cái khổ đau và cái sự si mê trong cuộc đời của chúng ta. Và thứ hai nữa là cái tâm niệm xấu ác này á, nó làm cho chúng ta cứ khổ hoài. Và tâm niệm xấu ác này đặt trên, biểu hiện qua trên ba cái nền tảng, đó là tâm tham, tâm sân, tâm si. Các vị thấy có khi nào mà mình sống với tâm tham, sân và si mà mình hạnh phúc không? Hạnh phúc thì nó chỉ thoáng chốc, giả tạm và rất là ngắn ngủi, mà thay vào đó chúng ta phải lãnh chịu những cái đau khổ, thất vọng nhiều hơn. Có một vị lao công đang làm ở ngoài đường dọn vét công rãnh. Anh đang làm chăm chỉ như thế thì có một cậu bé ra đứng chăm nạnh nhìn. Thì cái người lao công này mới ngước nhìn lên cậu bé hỏi: con nhìn gì vậy? Cái cậu bé này mới trả lời rằng: thưa chú, con nhìn chú đang làm ở cái nơi mà hồi sáng em con đánh rơi chiếc bông tai bằng vàng ở dưới cái cống đó. Thì cái anh lao công này nghe nói rằng là rơi chiếc bông tai bằng vàng mừng vô cùng. Vậy là hôm nay mình may mắn rồi. Thì anh lao công ảnh cũng thông minh lắm, ảnh mới bảo với cậu bé: con ơi, bây giờ đến cái giờ ăn trưa rồi, con về con ăn kẻo hết cơm á, con về ăn cơm đi. Đứa bé nó đang đói bụng mà nghe cái người này nhắc về ăn cơm, nó cảm ơn rồi nó chạy về. Nó chạy về ăn một bụng cơm xong ấy, no rồi á, bắt đầu nó nhớ người lao công còn ở người kia, nó chạy ra, nó đứng nhìn tiếp. Khi mà nó chạy ra thì cái người lao công bây giờ trên người là bùn đất bụi bặm đầy hết. Hỏi: chú nãy giờ làm gì mà dơ giấy vậy? Thì người lao công nói, ngước nhìn lên đứa bé mới hỏi: con à, con nói thật cho chú biết đi, có phải thật sự là hồi sáng em của con đánh rơi chiếc cái bông tai bằng vàng ở đây không? Thì đứa bé nó mới trả lời rằng: dạ thật, con nói thật, con nói dối. Nhưng mà thưa chú à, khi mà em con đánh rơi chiếc bông tai bằng vàng xuống á, thì ba con đã xuống lấy lên rồi. Tại vì đứa bé nó mới nói có nửa phần đầu, nó nói chưa xong, và cái tâm tham của người lao công khởi lên ấy, bắt đầu đuổi nó mà đi. Đuổi nó đi để chúng ta phải lặn xuống bùn lầy để tìm kiếm những cái gì cấu bẩn bất tịnh trong cuộc đời này. Cái tâm tham của chúng ta dắt dẫn cho chúng ta cứ càng ngày càng chìm đắm trong khổ lụy, trong bất tịnh, trong đau khổ, mình không biết đâu. Và thưa rằng là cái tâm tham của chúng ta, những cái tâm bất thiện, những cái tâm xấu ác của chúng ta luôn luôn khiến chúng ta phải chạy theo những cái rong ruổi giả tạm. Và cái nguy hiểm thứ hai của nó là gì? Làm cướp mất đi, làm tiêu hủy đi những công đức lành chúng ta đã tạo. Và cái tâm tham á, nó dắt dẫn chúng ta đi vào trong bóng tối của si mê, để rồi chúng ta cứ mãi quẩn quanh trong cái kiếp luân hồi sanh tử. Cho nên khi mình nói đến cái sự nguy hiểm của những cái tâm bất thiện, những cái tâm niệm ác, xấu ác trong cuộc đời á, chúng ta phải ý thức được những vấn đề như sau. Thứ nhất là gì? Có nhiều người ở trong cõi ác làm việc ác mà không biết mình đang làm việc ác. Phải không ạ? Có nhiều khi mình sai mà mình biết mình sai đâu. Nhất là những người ở thế gian mà chưa biết Phật Pháp. Họ cứ tưởng rằng những việc làm của họ là đúng lợi ích, nhưng mà đôi khi họ không có chánh kiến, không có nhân quả, không có ánh sáng Phật Pháp. Cho nên họ cứ làm theo quán tính, theo phong trào, theo truyền thống, để rồi cuộc đời họ cứ trôi lăn theo cái nghiệp thức của mình. Cho nên vấn đề thứ nhất, làm ác mà không biết bao giờ làm việc ác. Thứ hai nữa, nhưng người ta lấy những cái điều ác đó, những cái lợi lộc bằng cái tâm tà kiến và tham lam đó để làm niềm vui cho cuộc đời của mình. Và chúng ta cứ ngủ quên trong danh vọng những cái sự hưởng thụ trong cuộc đời của mình, để rồi thời gian nó trôi qua một cách rất là nhanh. Có một vị sư thường vào trong nhà tù để giảng pháp. Một hôm thì vị đó vào trong nhà tù để giảng pháp cho những tù nhân đặc biệt là đang chờ cái án tử hình. Quý vị biết ở phương Tây á, thì trong nhà tù rất là cũng tốt đẹp lắm. Người ta có giường, có gối, có những sinh hoạt cá nhân rất là đầy đủ. Thì nhà sư mới kể rằng là tôi á, ở trong cái thiền viện của tôi á, ngủ ở trong cái căn chòi thôi. Mùa đông nhiều khi không có mấy lạnh, đắp những cái tấm mền mỏng lạnh lắm. Rồi ăn uống là phải đi khất thực, phải phụ thuộc vào thí chủ cúng dường. Điều kiện sinh hoạt rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Các vị ở đây á, được đầy đủ phương tiện như thế này rất là may mắn. Cho nên so với đời sống của các vị thì đời sống của tôi nó đơn giản, nó nhẹ nhàng hơn, nó đạm bạc hơn. Thì các vị có biết rằng là một vị tù nhân ở trong đó mới thốt lên câu như thế này: Thầy ơi, vậy thầy vào đây sống với chúng con đi. Thầy ơi, sống với chúng con đi. Ở trong này sướng lắm, ở trong này hạnh phúc lắm, tại sao thầy phải sống ở tu viện khổ vậy, vào đây sống sướng hơn. Và người tù nhân này đâu có biết rằng mình đang ở trong tù. Người ta đang tự do, tự tại, đang an lạc, hạnh phúc ở ngồi đời, tự nhiên bảo vôn tù ở. Và đôi khi chúng ta cũng giống như thân phận của những cái người tù nhân vậy đó. Mình sống trong cái vòng của những phiền não, hơn thua, đố kỵ mà mình không biết. Mình tưởng đó là niềm vui, rồi chúng ta ngủ quên trong những cái vấn đề đó. Cho nên ý thức được những cái yếu tố và những cái nguy hiểm của cái tâm niệm xấu ác đó, thì mỗi người chúng ta phải có một cái nỗ lực, có sự thức tỉnh và có phương pháp làm sao tu tập để đi ra khỏi cái niệm đó. Một ngày nào, một phút nào mà cái tâm niệm xấu ác nó còn ngự trị trong tâm của chúng ta, thì xin thưa rằng không bao giờ chúng ta có sự tự tại, an vui và hạnh phúc cả. Đức Phật ví những tâm niệm xấu ác này như con rắn độc ngủ ở trong nhà của chúng ta vào ban đêm. Ban đêm mình đắp mền, mình ngủ ở trong nhà đó, nhưng ba con rắn độc nó vẫn còn ở trong phòng. Mình ngủ có bình yên không? Những nguy hiểm đang chờ trực chúng ta trong từng phút giây. Cho nên Đức Phật dạy rằng là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Tức là cái người này đánh đập người khác, hại người khác ở bên ngoài không bằng cái nguy hiểm, kẻ thù nguy hiểm nhất là gì? Đó là cái tâm niệm xấu ác trong con người của chúng ta. Cho nên đôi khi chúng ta cứ hơn thua những cái vấn đề bên ngoài, nhưng mà mình không có đuổi, không là gạn lọc cái tâm của mình. Cho nên kẻ thù nguy hiểm nó vẫn còn ở trong tâm của mình. phải có một sự thức tỉnh làm sao để đi ra khỏi điều đó. Chúng ta thấy trong gia đình của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có nhiều anh em lắm. Nhưng mà khi mà Ngài Xá Lợi Phất xuất gia thì Ngài độ cho những cái người chị, người em của mình cũng xuất gia theo. Duy có một người em trai cuối thì cũng chưa đi xuất gia. Chưa đi xuất gia bởi vì bà mẹ bà giữ rất là kỹ. Bây giờ mấy đứa con đều đi xuất gia hết, còn đứa Út chẳng lẽ là cho đi. Cho nên bà nghĩ làm sao để giữ đứa con lại, để duy trì truyền thừa tổ tiên của mình, dòng giống của mình. Cho nên bà mới nghĩ một cách là phải cưới vợ cho đứa Út. Thì có vợ thì nó đâu có thể mà đi tu được. Cho nên là bà mới tổ chức đám cưới rất là sớm cho đứa con Út dù còn nhỏ tuổi lắm. Thì các vị biết rằng theo cái truyền thống thời bấy giờ đó, khi mà một đám cưới như thế thì phải chọn một cái người lớn tuổi nhất trong hai dòng tộc ấy, để đến chúc phúc cho đôi tân lang tân nương này sẽ được sống lâu, sẽ được hạnh phúc như thế. Thì phía bên ngoại á, phía bên vợ thì chọn được một cái bà cụ 120 tuổi đến chúc phúc cho cô dâu chú rể trẻ tuổi khi ở tại nhà dâu, trên khi mà chuẩn bị rước dâu về. Thì cái bà cụ 120 tuổi răng rụng hết rồi, má hốm vào, rồi mắt sâu thẳm, tóc bạc rồi, đi chân trước chân sau nghiêng qua nghiêng lại, mới chống gậy đến chỗ cô dâu chú rể còn nhỏ mới chúc rằng: bà chúc cho hai cháu sống với nhau hạnh phúc và mai mốt cũng giống như bà đây. Thì em của Ngài Xá Lợi Phất á, nhìn vợ mình xinh đẹp trẻ trung, nhìn lại bà cụ 120 tuổi ớn quá. Mới hỏi lại bà cụ: bà ngoại à, mai mốt rồi vợ con cũng giống như bà. Thì bà cụ nói: đúng thế, giống như ta nè, chứ sao khác được. Thì em của Ngài Xá Lợi Phất nói: thôi đám cưới như thế này thôi, không thích đâu. Cho nên liền khởi lên cái tâm là yểm ly và không có chạy theo cái sự vô thường. Biết rồi một ngày nào đó vợ mình cũng giống như cái bà cụ này thôi, chán chết. Cho nên là Ngài đã khởi lên cái ý niệm là phải xuất gia tu học. Và thưa các vị rằng trên cái con đường mà rước dâu trở về nhà của mình á, thì nhiều lần Ly Bà Đa là em của Ngài Xá Lợi Phất á, xin phép được đi ngoài đi vệ sinh, nhằm cái mục đích là để trốn đi. Nhưng đến một cái nơi kia đó, Ngài thấy rằng cái nơi này thuận tiện, cho nên Ngài cũng xin phép đi ngoài vì cái cớ là đau bụng. Thì các cái vị, cái đoàn rước dâu cho phép Ngài này đi, vị này đây, thì vừa ra khỏi cái đoàn người đó thì vị này chạy thẳng vô trong rừng, chạy vô tu viện đi tu luôn. Đi tu luôn thì các vị biết cái thời bấy giờ đó thì theo cái quy luật là một người nhỏ tuổi, trẻ tuổi mà muốn xuất gia là phải được có sự đồng ý của cha mẹ. Cho nên cái Ngài Ly Bà Đa còn trẻ tuổi lắm, vào trong tu viện xin Chư Tăng xuất gia thì Chư Tăng mới hỏi rằng là: con đã được mẹ đồng ý chưa? Thì vị này mới trả lời rằng: dạ chưa, con trốn đi tu. Thì các vị trong tu viện mới nói rằng nếu một người nào đó không được sự đồng ý của gia đình mà trốn đi tu, tức là không phải phép, cho nên chưa được xuất gia, cho nên con phải về. Khi nào được cha mẹ đồng ý mới được xuất gia. Thì lúc đó cái cậu bé này mới la lên: bớ người ta, anh cướp. Thì những Chư Tăng ở trong tu viện mới giật mình hỏi: con nói xấu Chư Tăng làm sao? Hồi nãy giờ có ai cướp giật của con đồng nào không? Cướp giật cái gì của con không? Thì cái cậu bé này mới trả lời rằng là: thưa Chư Đại Đức, cuộc đời của chúng con trong quá khứ đã bị ma vương cướp mất những cái duyên thù thắng, duyên lành của con rồi. Và đến đời này quỷ vô thường đang chờ cướp cái mạng của con. Nếu như các ngài không cho con xuất gia tu học thì các ngài đã để cho ma vương cướp mất những duyên lành của con, và quỷ vô thường sẽ cướp mất mạng sống của con. Và khi mà nghe như thế đó thì Chư Tăng rất là cảm động, thấy một cái cậu bé còn trẻ tuổi mà đã hiểu được cái vấn đề như thế quả là một cái điều phi thường, cho nên đã cho Ngài Ly Bà Đa xuất gia. Thưa các vị rằng là cái câu nói của tôn giả Ly Bà Đa đó giúp cho chúng ta tỉnh ngộ nhiều lắm. Cuộc sống của chúng ta mấy mươi năm qua đó đã bị những cái duyên xấu ác đã cướp đi cuộc đời của mình rất là nhiều. mình đã bị cái con ma, đủ thứ ma nó cướp đi thời gian của mình lắm. Có thể chúng ta vào trong những cái siêu thị thời trang mua sắm, chúng ta có thể tốn thời gian trong đó vài tiếng đồng hồ không sao. Có thể chúng ta đang ngồi trước bàn trang điểm quên đi thời gian, 2-3 tiếng đồng hồ là chuyện nhỏ, chuyện thường. Bị những cái con ma của mua sắm, hưởng thụ sắc đẹp, hơn thua thị phi, tranh đua cướp bóc cả cuộc đời của chúng ta. Và đôi khi mình so sánh cái thời gian của trang điểm mua sắm rồi tiêu thụ hưởng thụ so với cái thời gian tu tập của mình, thời gian tu của mình ít lắm. Nhiều khi mình mới về tu mới có 2 tiếng đồng hồ, thầy ơi dừng lại đi, tu nhiều lắm rồi. Nhưng mà chúng ta vào trong cái bàn trang điểm mình ngồi 2-3 tiếng đồng hồ cũng chưa đủ, không đủ, mà mới tu một chút cảm thấy mệt lắm. Như vậy chúng ta không ý thức được cái cuộc đời mình nó trôi qua một cách nhanh lẹ, nhanh chóng để quý tiết thời gian của mình. Ngày xưa đó thi sĩ Lý Bạch, khi mà ông cảm nhận về cái cuộc đời, dòng chảy của cuộc đời của kiếp con người, ông làm những câu thơ rất là hay. Anh có thấy sông Hòn Hà, con sông vĩ đại nước xa lưng trời, dòng sông cuồn cuộn ra khơi, ngược về miền núi có đời nào đâu. Anh có thấy tóc bạc đầu, nhà cao gương sáng âu sầu vì ai, ban mai tóc mướt xanh dài, chiều về trắng xóa như đài tuyết sương. Một dòng sông trôi từ trên thượng nguồn đổ ra biển cả không bao giờ dừng lại cả, cho dù chúng ta muốn nó cũng dừng được. Một kiếp người nó trôi qua, ban mai thì sao, tóc mướt xanh dài, mới chiều đến là trắng xóa như đài tuyết xưa. Nhanh lắm các vị, thời gian nó vụt qua một cách nhanh chóng, và không có một cái động lực nào để ngăn cản được thời gian của mình cả. Do đó đó, chúng tôi rất thích 4 câu thơ mà Hòa Thượng Tuyên Hóa thường nhắc nhở cho đại chúng. Một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng đâu dễ mua thời gian, tấc vàng mất đi tìm lại được, thời gian qua đi chẳng thể tìm. Quý vị thấy một tấc thời gian trôi qua đó quả là quý báu, còn hơn tấc vàng nữa. Nhưng mà một tấc vàng mình mất rồi mình tìm lại được không? Được. Nhưng mà tấc vàng đâu thể mua thời gian, và thời gian nó trôi qua muốn tìm lại bao giờ có được cả. Cho nên thưa các vị, nếu chúng ta dành thời gian để sống với những tâm niệm xấu ác, thì cuộc đời của chúng ta sẽ bao phủ một màn đen của đau khổ, của tuyệt vọng, của suy vong. Và cuộc đời của chúng ta tỏa sáng từ việc quý trọng thời gian, thì chúng ta sẽ có cái nỗ lực tu tập cho mỗi người chúng ta. Cho nên ở đây khi mình nói đến cái vấn đề cái tâm niệm xấu ác của chúng ta đó, thì mình thấy rằng trong đạo Phật chia ra 3 cái dạng tâm thức. Cái tâm thức của những người khi sinh ra đó vốn là cái tâm niệm xấu ác nó chế ngự hoàn toàn, không có tâm niệm thiện có cơ hội sinh khởi, thì lúc nào họ cũng nghĩ đến cái điều xấu ác hết. Cho dù họ ở trong hoàn cảnh rất là tốt, thuận tiện, nhưng mà tâm của họ vẫn nghĩ đến điều xấu ác. Đó là cái hạng hạ căn. Hạng hạ căn là cái căn cơ thấp kém, lúc nào cũng nghĩ cái chuyện hơn thua thị phi xấu ác trong cuộc đời. Ngày Phật đản, Phật lịch 2558, người ta về dự lễ khánh đản mừng đản sinh của Đức Phật, thì đó là những người có tâm thiện. Còn có những người tâm xấu ác thì Phật đản năm nay 2558 đánh con số đầu 25, số sau 58. Thay vì 2558 là mình nghĩ từ ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật đến nay đã 258 năm rồi, mà mấy cái anh mà có con ma số đề là bắt đầu nghĩ tưởng ra nhanh lắm. Cái gì chứ cái đó của họ là giỏi lắm à. Họ liên tưởng nhanh lắm. Chẳng hạn đến cái mùa Vu Lan, người ta về chùa rất là đông để cầu siêu cửu hiền thất tổ, cầu cho cha mẹ của mình bình yên. Còn mà mấy anh mà có tâm bất thiện á, chùa đông như thế này về móc túi dễ lắm. Về chùa mùa Vu Lan không phải để cầu nguyện mà để móc túi, để giật dầu. Cho nên cũng trong cái hoàn cảnh, thời điểm và nhân duyên đó, nhưng mà cái người khởi tâm thiện á, thì người ta hướng đến điều tốt đẹp và làm cho cuộc đời mình hạnh phúc thanh hoa. Còn cái người mà khởi tâm ác là anh vận dụng ngay cái đó, anh làm chuyện xấu xa trong cuộc đời của mình. Đó là cái hạng hạ căn. Cái hạng trung căn là cái hạng cao hơn, tức là cũng biết việc thiện nhưng mà tùy thờ gió hướng nào đổi hướng đó. Có lúc á, mình siêng năng mình làm việc thiện dữ lắm, có lúc siêng năng mình tu dữ lắm, mà có lúc mà cơn giận hay là bực bội một ai rồi đó, bảo tu thôi, nghỉ, không tu nữa, về chùa thôi, khỏi về chùa nữa, ở nhà sướng hơn. Thì chúng ta biết rằng cái tâm này nó chưa có định, tâm này nó không có một cái định hướng, bởi vì chưa hiểu được vấn đề, chưa có chánh kiến, chưa hiểu Phật pháp, chưa hiểu được giá trị của việc tu tập, cho nên mặc cuộc đời nó trôi làm sao mình cứ trôi theo như thế, không có một lập trường, không có một cái sự cương nghị và quyết định lý tưởng trong cuộc đời của mình. Đó là hạng trung căn. Hạng thượng căn là gì? Sinh ra cái tâm luôn luôn hướng về điều thiện, sợ cái xấu ác, sợ nguy hiểm của những điều bất thiện, và cố gắng hướng tâm mình đến với những điều thiện tối thượng và cao đẹp nhất. Đó là những hạng thượng căn đã tích lũy công đức và tu tập trong nhiều đời rồi. Cho nên chúng ta thấy có những người sinh ra không bao giờ người ta, rất hiếm khi nào người ta khởi lên tâm niệm xấu ác lắm. Trong thời của Đức Phật có một cái vị thanh niên trẻ tuổi tên là Chakana. Thì cái vị này rất là đặc biệt, là từ nhỏ sinh ra không biết ăn mặn là gì, thấy máu thịt của chúng sanh là sợ lắm, cho nên ăn chay. Và thậm chí là chưa có tác ý, chưa chủ tâm giết một con vật nào cả trong cuộc đời của mình, từ nhỏ cho đến khi mà thiếu niên. Vị này rất là đặc biệt, chưa bao giờ sát sanh và chưa bao giờ ăn máu thịt của một chúng sanh nào cả. Thì một hôm thì mẹ của ngài cha Cana đó bị bệnh, thì bác sĩ mới bảo rằng là con muốn chữa bệnh cho mẹ con phải dùng máu tươi của loài thỏ để chữa cho mẹ. Thì vì thương mẹ, vì báo hiếu cho mẹ, cho nên thanh niên cha Cana mới tìm, nhờ người anh mình mua một con thỏ về. Thì người anh rất khó khăn mới mua được một con thỏ về trao cho em mình là Chakana. Thì khi mà Chakana ôm con thỏ trong vòng tay á, tự nhiên con thỏ nó có linh cảm, nó biết nó sắp bị giết để lấy máu là để chữa bệnh cha mẹ của cái người con trai này, cho nên con thỏ nó ương ướt nước mắt, nó khóc. Và cái cậu thiếu niên này thấy con thỏ mình sắp bị mình giết mà khóc như thế đó, thì thấy tội quá, mới nghĩ một là giết con thỏ lấy máu để chữa bệnh cha mẹ, hai là thả con thỏ đi. Thì suy đi nghĩ lại thì cái tâm từ bi nó lớn quá, cái tình thương nó mạnh mẽ quá, cho nên cái cậu thanh niên Chanaka này thả con thỏ chạy về rừng. Thì người anh trở về hỏi con thỏ đâu, thì người em mới trả lời là em thấy nó khóc, tội quá, từ nhỏ giờ em chưa giết một con vật nào, bây giờ chẳng lẽ vì một cái nhất thời mà em còn phạm tội sát sanh như thế thì em không đành lòng, cho nên em thả đi mất rồi. Thì cái người anh la người em mình dữ lắm. Thì trong cái tâm trạng mà thương con thỏ như thế và nghĩ đến cái bệnh của mẹ mình, thì Chakana mới vào trong giường bệnh của mẹ, mới ôm chầm mẹ, mới nói rằng mẹ ơi, trong cuộc đời con chưa bao giờ sát sanh cả, con chưa bao giờ khởi móng niệm tàn sát một sinh vật nào cả, nhưng mà hôm nay nếu mà vì con thỏ mà con sát sanh để mà vì chữa bệnh cha mẹ thì con không đành lòng, cho nên con nguyện rằng với những cái công đức, với những việc làm tốt đẹp mà con đã sống khi nay á, mà với tất cả những cái tâm thành mà con có, nguyện cho cái năng lực này giúp cha mẹ được lành bệnh. Và khi mà cậu bé này có phát lên một cái lời nguyện và hướng cái công đức của mình, hướng cái đời sống tốt đẹp của mình đến với cái bệnh của người mẹ, thì quả nhiên bệnh của người mẹ đã dứt hẳn và người mẹ đã lành khỏe trở lại. Cho nên chúng ta thấy rằng cái năng lượng của tâm thiện nó lớn lắm, nó mạnh mẽ lắm. Và nếu chúng ta vận dụng được cái điều đó đó để mình sống với cái tâm lành, tâm an vui, thì mình sẽ tạo nên nhiều cái phước báu và công đức trong cuộc đời này lắm. Cho nên cái hạng thượng căn là những người mà không bao giờ nghĩ đến việc xấu ác, hoặc là rất hiếm khi. Cho nên chúng ta thấy khi mình nói đến cái vấn đề mà xả ly cái niệm ác của chúng ta đó, mình phải xem thử căn cơ của mình thuộc hạng nào, để chúng ta phải có một cái nỗ lực và vươn lên trong cuộc sống. Thông thường khi nói đến vấn đề xả ly niệm ác thì trong đạo Phật và trong kinh điển dạy có 3 hình thức xả ly niệm ác. Hình thức thứ nhất là chúng ta xả ly nhất thời thôi. Xả ly nhất thời, ví dụ như chúng ta hiện tại ở trong giảng đường đây, tất cả mọi người đều hướng về Phật pháp, Cho nên bây giờ vừa hồi nãy mà nghe Đại Đức trụ trì mà nhắc nhở, cho nên bây giờ khởi lên cái tâm buồn ngủ không ngủ, khởi lên cái tâm ham ăn không ham ăn, khởi lên cái tâm sân cái người bên cạnh không sân nữa. Thầy mới nhắc hai lần luôn. Cho nên bây giờ trong nhất thời, phải không, trong nhất thời chúng ta không khởi lên cái niệm ác đâu. Hiện tại đây á, bây giờ mà ai mà khởi lên cái niệm ác là cái người đó căng lắm à. Chứ không phải là trung căn. Ở trong đại chúng như thế này mà mình khởi lên một cái niệm xấu ác là không còn sách vở nào nói nữa. Cho nên là mình phải ý thức được cái điều đó, tức là chúng ta xả ly niệm ác nhất thời trong thời khắc nào đó. Nhưng mà có một điều là chúng ta không duy trì được cái tâm này nó lâu dài. Chỉ ở môi trường tốt đẹp nhất, thuần thiện nhất thì chúng ta mới làm được điều đó. Còn khi mà chúng ta đi ra ngoài xã hội thì cái niệm ác nó tha hồ sanh khởi và nó tồn tại mọi lúc mọi nơi. Cho nên cái hình thức thứ nhất là xả ly nhất thời. Hình thức thứ hai á là xả ly niệm ác do cái tâm nguyện, do cái hạnh nguyện, do sự phát nguyện của chúng ta. Khi chúng ta về chùa thọ tam quy ngũ giới, phát nguyện giữ những cái giới phòng hộ mạng sống, không sát sanh, tôn trọng tài sản, không cướp bóc, giữ gìn hạnh phúc gia người khác là không có tà hạnh, rồi tôn trọng sự thật không nói dối, và tôn trọng cái sự minh mẫn, không uống rượu và dùng các chất kích thích, thì trong tâm của chúng ta đã khởi lên một cái tâm nguyện, một cái ước nguyện, một cái hạnh nguyện, một cái công phu để chúng ta ngăn ngừa những việc xấu đó. Như vậy giới luật là một yếu tố để giúp cho chúng ta xả ly niệm ác đó. Cho nên người nào càng an trú, càng nghĩ và càng nhớ về giới luật thì người đó tâm sẽ càng thanh thản hơn và niệm ác không có cơ hội xâm nhập vào tâm của mình. Còn nếu chúng ta xem thường vấn đề giới luật, sống sao theo cái bản năng, sống sao theo cảm tính thì cái niệm ác nó tha hồ xâm nhập vào trong tâm của mình. Cái vấn đề chúng ta nhiều khi, nhiều Phật tử về chùa và thưa với quý thầy rằng con về chùa con tu nhiều lắm, con hành trì niệm Phật cũng nhiều lắm, con lễ sám nhiều lắm, con trì kinh cũng nhiều lắm. Nhưng mà con không hiểu vì sao cái niệm xấu ác hay là cái tâm vọng động, cái niệm phan duyên, cái tâm buồn phiền nó cứ dấy khởi à. Cho dù con hành trì cả 5-7 năm rồi, nhưng mà bây giờ mỗi lần con tụng kinh tự nhiên những cái hình bóng xấu ác nó hiện lên trong giấc ngủ, trong khi thức, trong khi hành trì. Và con rất muốn tu, con rất là muốn cuộc đời mình đã dành hoàn toàn cho Phật Pháp, nhưng mà cứ bị trở lực, bị những cái cản lực. Làm sao mà con có thể thực hiện được cái tâm nguyện của con là sống thanh tịnh, tu tập chuyên tâm đối với Phật Pháp? Thưa các vị, rằng chúng ta biết rằng tất cả những cái trở lực và trở ngại đó nó từ yếu tố gì? Là cái nghiệp duyên của chúng ta. Có những cái nghiệp duyên xấu ác chúng ta đã tạo trong đời này, mà cũng có những nghiệp duyên xấu ác chúng ta đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Cho nên khi mà chúng ta hướng về nẻo thiện tu tập như thế thì những cái điều xấu ác đó nó vẫn hiện khởi trong tâm thức chủng tử đó, nó lớn dậy trong cái vấn đề tu tập chúng ta. Thì vấn đề ở đây phải làm sao? Mình cứ kiên tâm, trì trí, quyết tâm và phát một cái hạnh nguyện tu tập trong cái sự tinh tấn đó thì mới vượt qua được. Chứ còn chúng ta không thể đi vào con đường khác để mà lánh những cái điều đó. Càng lánh thì càng đi vào cái ngõ cụt không có lối thoát. Trong hàng đệ tử của Đức Phật có một vị tôn giả tên là Milaka đó. Vị này trước đây vốn là người thợ săn. Thợ săn rất là giỏi. Mà từ khi xuất gia với một cái vị trưởng lão á, thì Milaka đó luôn luôn trong lúc hành thiền, trong lúc tu tập, hình ảnh những con thú mình đã giết trong quá khứ nó cứ hiện lên. Cái tiếng kêu than khóc của nó, những cái máu me của nó hiện lên trong khi vị đó ngồi thiền tu đó. Hiện đến nỗi là vị đó đi đâu cũng thấy hình những con thú chết một cách dã man do mình giết như thế. Cho nên một hôm thì vị tôn giả này mới khởi tâm là thôi hoàn tục đi. Tu như thế này mình thấy không có lợi ích, mà hàng ngày cái niệm tưởng, cái nghiệp duyên trong quá khứ nó cứ hiện về. Thì khi mà đến gặp vị bổn sư của mình á, Milaka mới thưa rằng bạch sư phụ cho con về con không tu nữa. Sư phụ mới hỏi vì sao con không tu, thì vị này mới trả lời rằng là mỗi lần con tu á, những cái hiện tướng xấu ác nghiệp duyên của con nó cứ hiện khởi, con tu được, con nhất tâm được. Thì cái vị bổn sư của ngài Milaka mới bảo rằng là thôi cũng được, trước khi về con làm cho ta một việc. con hãy ra ngoài vườn á, chặt cho ta vài cái cành cây còn tươi đem vào đây. Thì vị đệ tử mới ra ngoài vườn đi chặt vài cành cây tươi chắc thành một đống. Thì cái vị bổn sư mới bảo ngài Milaka, con lấy lửa con đốt cái đống cây tươi này đi. Thì người đệ tử mới lấy lửa đốt, đốt hoài nó đâu cháy, cây tươi sao cháy. Thì cái vị bổn sư mới nói rằng con đốt không cháy, để cho thầy đốt. Vị này bằng cái năng lực tu tập của mình cho nên là tác ý khởi niệm thành một đống lửa nhỏ, và dùng cái đống lửa nhỏ đó đốt vào trong cái đống cây tươi đó, thì bỗng nhiên toàn bộ những cái cây củi đang tươi nó cháy rụi trong tích tắc. Thì cái người đệ tử này ngạc nhiên mới thưa rằng bạch thầy, cái lửa hồi nãy thầy đốt cây này là lửa gì mà đặc biệt vậy, làm sao có thể đốt cây tươi mà cháy nhanh cực kỳ như thế? Thì cái vị bổn sư mới trả lời rằng con à, cái lửa mà thầy vừa dùng mới đốt để cái đống cây đốt đống cây tươi này, đó là lửa của địa ngục. Lửa thế gian này nó cháy chậm lắm, nó cháy yếu lắm, nhưng mà lửa địa ngục nó khủng khiếp lắm con, có thể đốt tất cả dầu là cây tươi nữa. Nếu như con á mà từ bỏ chí nguyện xuất gia tu học trở về với đời sống thế tục, thì con sẽ bị lửa địa ngục đốt cháy cuộc đời của con trong tích tắc. Trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ và hiện tại, con đã mồi lên cái ngọn lửa địa ngục đó nặng hơn núi Tu Di, tội nghiệp rất là lớn. Mà bây giờ đời này mà con không tu nữa thì cuộc đời của con sẽ bị đốt cháy bởi những ngọn lửa của địa ngục. Vậy thì con muốn trở về với để chịu cái ngọn lửa địa ngục đó đốt cuộc đời của mình, hay con muốn ở lại tu để thoát khỏi cái ngọn lửa địa ngục đó? Thì cái vị tôn giả Milaka này mới thức tỉnh và con sẽ không trở về, con sẽ tiếp tục tu học. Và các vị biết rằng trong một thời gian ngắn thôi, sau đó thì tôn giả Milaka đã chứng được quả A-la-hán. Cuộc sống của chúng ta đó, quý vị cần phải có những cái tâm nguyện, hạnh nguyện, quyết tâm, để mà chúng ta phải cố gắng tu học làm sao trong một đời này có được một lợi lạc gì đó, hạnh phúc gì đó. Không thể buông xuôi cái cuộc đời mình theo cái dòng chảy của thế gian này được. Và chúng tôi mỗi lần đến các đạo tràng, chúng tôi mới nhắc nhở như thế này: tìm được một cái khoảnh khắc như thế này để tu học, tìm được một cái thân người như thế này sống trong Phật Pháp, quả là một cơ hội hiếm hoi vô cùng, mò kim đáy biển. Chúng ta không có thể dám chắc rằng sau khi mình bỏ cái thân mạng này rồi mình được gặp Phật Pháp, mình được ngồi như thế này tu đâu. Có chắc không ạ? Không chắc được. Nó không thể đến, nó không thể đến với chúng ta một lần nữa. Mình cứ giữ cái tâm niệm đó đi. Cho nên quý tiếc cái cuộc đời hiện tại của mình và quý tiếc cái giây phút hiện tại tu tập của chúng ta. Và chúng ta từ đó mình phải có những cái tâm nguyện, những hạnh nguyện để làm sao nỗ lực mạnh mẽ, tinh toán, dũng mãnh hơn. Ngày hôm qua tu ít, ngày hôm nay tu nhiều hơn. Tháng trước tu ít, tháng sau tu nhiều hơn. Nhưng mà tu nhiều không có nghĩa là mình cứ lên bằng Phật, mình tụng kinh rồi bỏ nấu cơm cho ông chồng nấu, quét sân cho đứa con nó quét. Nay mẹ tu nhiều rồi, mẹ phải tăng thời gian niệm Phật, tụng kinh. Cho nên hôm trước mẹ tu 2 tiếng, bây giờ mẹ tu 4 tiếng. Rồi giao việc đó cho chồng cho con làm hết, bây giờ mẹ tu rồi. Tu nhiều không phải là như thế, mà tu nhiều là chúng ta thay đổi được cái tính khí con người của chúng ta, cái cách ứng xử của chúng ta, cái hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta tốt đẹp hơn, hài hòa hơn, bao dung hơn, yêu thương hơn, tha thứ hơn. Đó là những cái sự chuyển hóa và thay đổi lớn trong con người của chúng ta. Do đó đó, quý vị thấy cái hình thức thứ hai để mà xả ly niệm ác, đó là chúng ta phải nương vào cái hạnh nguyện, phát nguyện tu tập của chúng ta. Hình thức thứ ba xả ly niệm ác là, thưa các vị rằng là có những người đó đã chứng đắc, các vị đã chứng đắc được thánh quả đó, thì đã đi vào cái lộ trình của giải thoát, thì họ không bao giờ trở lại tạo những cái việc ác trong cuộc đời này nữa. Như vậy đối với những hàng thứ ba, hình thức thứ ba này là đã được viên mãn, đã được đảm bảo không bao giờ khởi lên cái niệm ác nữa, và tâm của họ luôn sống trong cái niệm thuần thiện an vui mà thôi. Như vậy thì vấn đề ở đây chúng ta phải tu tập, phải học hỏi, phải chuyển hóa làm sao để xả ly cái niệm ác trong cuộc đời của mình. Trong đạo Phật dạy có ba yếu tố rất quan trọng để chúng ta để xả ly cái niệm ác trong tâm của mỗi người chúng ta, mà không chỉ hàng xuất gia mà hàng cư sĩ tại gia có thể làm được. Cái điều thứ nhất, đạo Phật dạy chúng ta phải luôn luôn có trí nhớ và trí tuệ, phải luôn luôn ghi nhớ và phải có trí tuệ sáng suốt trong mỗi giây phút trong cuộc đời của mình. Nhớ cái gì? Hàng ngày chúng ta đó, sáng thức dậy nhớ hôm nay đi đòi nợ bà kia, tối hôm nay trước khi ngủ bà kia còn nợ mình mấy triệu, ông kia nói mình câu gì. Chúng ta cứ nhớ những cái chuyện hơn thua, giận hờn buồn phiền, tài sản danh vọng thế gian thôi. Như vậy cái nhớ đó làm cho cái tâm mình rối rắm, rách rối, muộn phiền đau khổ. Đạo Phật dạy chúng ta phải có cái nhớ là gì? Nhớ quan sát đời sống và tâm thức của mình. Hàng ngày chúng ta phải có sự phòng hộ quan sát trong ba nghiệp của mình, phải xem thử nó có đúng hay là sai. Có một lần Đức Phật bảo dạy cho tôn giả La Hầu La rằng là: này con à, con có biết cái công dụng của cái gương soi là gì không? Thì tôn giả La Hầu La mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, công dụng của gương soi là để soi lại phản tỉnh, xem lại chính mình. Thì Đức Phật mới dạy cho tôn giả La Hầu La cũng như thế đó. Cái công việc của người tu, của người Phật tử là gì? Phải soi lại cuộc đời của mình, phải phản tỉnh lại cuộc đời của mình. Và Đức Phật dạy cho ngài La Hầu La ba cái phương pháp phản tỉnh. Phương pháp thứ nhất là phản tỉnh trong từng niệm khởi, trong từng tác ý. Ví dụ như cái tác ý của mình vừa khởi lên một cái suy nghĩ, một tư tưởng, mình phải xem tư tưởng đó là thiện hay là ác, tốt hay là xấu, có lợi cho mình, có hại cho người, hay là mình và người đều được lợi hết. Nếu một tác ý, một ý niệm xấu khởi lên mà chúng ta nhận diện và chúng ta ôm ấp nó ngay, nếu là tốt mình phát triển, xấu là mình tiêu diệt đi. Đó là sự phòng hộ, hay đó là sự soi lại cái tác ý của mình trong giây phút đầu đó. Còn cái sự phản tỉnh thứ hai là phản tỉnh khi chúng ta làm cái điều đó. Bây giờ cái ý của mình nó khởi lên như thế rồi, bắt đầu mình làm theo cái suy nghĩ và cái ý niệm đó đó. Thì khi chúng ta làm như thế, lỡ làm rồi á, thì chúng ta thấy nếu là tốt á, làm tiếp, nếu là xấu dừng lại, đừng có làm nữa. Phản tỉnh trong cái hành động. Và nếu chúng ta lỡ như mình cái niệm nó khởi lên mình không dừng được, rồi mình làm theo cái tư tưởng, cái nghiệp thức của mình, cái nghiệp duyên của mình, làm điều xấu ác, thì đến cái giai đoạn thứ ba là phản tỉnh sau khi làm. Phản tỉnh sau khi làm là gì? Lỡ làm rồi, nếu điều ác là mình phải có tàm quý, xấu hổ, sám hối. Và lỡ làm điều, cái điều đó nó không được tốt đẹp rồi, mình phải dừng lại, lần sau đừng có làm nữa. Như vậy chúng ta phản tỉnh soi lại trong ba trường hợp: một là khi tác ý, ý niệm móng khởi; hai là khi đang làm; và thứ ba là sau khi làm. Cho nên cái vấn đề nhớ của chúng ta phải nhớ quan sát đời sống ba nghiệp của mình, nhất là cái tâm thức của mình, ý niệm của mình nó sanh khởi như thế nào. Và thứ hai là chúng ta phải nhớ, phải trau dồi cái tâm từ bi, thương yêu, và cái tâm rộng mở, bao dung, có thể ôm ấp và có thể chia sẻ với những người khác. Và khi mà cái tâm từ của chúng ta, cái lòng yêu thương chúng ta dấy khởi và nó lớn lên á, thì cái bản ngã của chúng ta đó sẽ lánh đi, nó sẽ tiêu trừ, nó sẽ biến mất. Thường thì chúng ta hay nhớ đến cái tôi lắm, cái ngã lắm. Cho nên đôi khi chúng ta thấy ở thế gian này người ta xây nhà cao lắm, thấy nhà hàng xóm 2 tầng, thôi mình đổ 3 tấm, 4 tầng, xây cao lên. Nhưng mà chúng ta để ý một cái chuyện như thế này: cái nhà càng cao thì cái bản ngã nó càng lớn. Mình xây được 2 tấm, cái bản ngã mình nó cao 2 tấm. Mình đổ được 5 tấm, bản ngã mình nó cao 5 tấm. Đó là cái tâm lý của thế gian, khoe khoang hơn thua. Và nếu mà mình sống để xây nhà, để tạo ra tài sản nhiều như thế, rồi cái bản ngã mình lớn như thế, nó nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm. Quý vị xây càng nhà càng cao, bản ngã càng lớn, bão thần sấm nó thổi qua cái là sụp liền. Phải không ạ? Nguy hiểm. Cái cuộc sống của chúng ta là làm sao sống để khởi lên lòng từ bi và cái bản ngã nó được tiêu trừ hàng ngày. Nhà cao cửa rộng chỉ là phương tiện thôi. mà cái tâm của mình thấy có cái sự vị tha, yêu thương, đừng có tôn vinh cái ngã của mình mới là chính. Có một lần chúng tôi đi giảng ở Hải Phòng ấy, một Phật tử thưa chúng tôi một câu giữa đại chúng rất là hay. Thưa rằng là con năm nay 80 tuổi rồi, và con có một cái ước nguyện cuối cuộc đời của chúng con, và con muốn làm một cái di chúc như thế này là sau khi con qua đời á, thì gia đình con sẽ làm lễ hỏa táng, rải tro cốt của con trên sông trên biển đi. Và điều thứ hai nữa là khi mà con cháu của con mà cúng thờ con á, không cần phải cúng cái gì cho nó linh đình tốn kém, chỉ cần một chén nước trong, một cánh hoa, một nén hương là đủ rồi. Thì cái vị Phật tử 80 tuổi này mới hỏi chúng tôi rằng con làm như thế có được không thưa thầy? Thì chúng tôi mới trả lời rằng tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Có nhiều người á, thưa rằng là trước khi chết á, là dặn con cháu mình xây cái mã hàng sao, nhà hàng xóm xây 500 triệu, mình xây 700 triệu, xây lớn lên, xây cái mồ để chôn một cái xác chết vô nghĩa. Rồi dặn con cháu mình, tao chết phải cúng kỹ, mời phải nhiều nhiều, khách khứa phải đãi vài trăm bàn chứ, vài chục bàn không xứng với hàng xóm. Chưa chết mà mình đo lo những cái chuyện gì đâu, nó không có lợi ích gì cả. Và chúng ta thấy cái bản ngã vô hình như thế nó cứ lớn lên dần lên. Mà cái người Phật tử này 80 tuổi rồi đã nhận ra cuộc đời này là vô thường, tứ đại trả về với tứ đại. Cái gì mình mang theo? Công đức tu tập, năng lượng phòng hộ tâm và năng lượng thanh tịnh của mình có thể mang theo. Xác thân này mình đâu có mang theo được. Cho nên nếu chúng ta hỏa táng xong, rải tro cốt giống như người Ấn Độ rải trên sông biển đi, rồi cúng thì đơn giản thôi, cái tâm thành là được. Và khi mà chúng ta đã sống một cuộc đời nó viên mãn như thế, xả ly như thế rồi, mình vừa mới qua đời là đã vãng sanh, đã sanh về cảnh giới an lành rồi. Cho nên cúng là một cái hình thức để đền ơn đáp nghĩa, tri nhớ, tri nhận và nhớ đến tổ tiên của mình mà thôi. Và những cái người mà hiểu được cái điều đó mà để lại cái di chúc như thế, chúng tôi gọi là những di chúc vàng. Những di chúc vàng chứ không phải những di chúc bình thường đâu. Cuộc sống của chúng ta đó, mình muốn xả lên những niệm ác đó, làm sao để đừng có cho cái bản ngã mình nó khởi. Tất cả những cái niệm ác là để tôn vinh, để tô bồi, để nâng cao cái bản ngã của mình lên. Và khi bản ngã của mình nó hạ xuống như thế thì cái niệm ác nó cũng sẽ không có nơi nào nó bám víu vào cả. Về yếu tố thứ ba thưa các vị, để mà mình trong cái vấn đề mà mình nhớ là gì, chúng ta hãy nhớ gần gũi với thiện tri thức, nhớ gần gũi với những cái môi trường tốt đẹp. Cuộc sống của chúng ta ngày nay mình đã có nhân duyên tu học rồi, chúng ta phải có sự chọn lựa. Môi trường nào mà người ta làm cho mình lo sợ, đi vào con đường tà kiến, hiểu sai Phật pháp, chúng ta nên tránh xa càng sớm càng tốt. Gần gũi những vị thiện tri thức để sách tấn nhắc nhở. Tại vì cái bản năng là quên, dại đại, phóng dật, lười biếng là những cái tánh khí trời cho, sinh ra ai cũng có hết. Cho nên mình rất cần cái sự là gần gũi thiện tri thức. Gần gũi thiện tri thức để làm gì? Để nhắc nhở sách tấn chúng ta trong mỗi ngày, từng khắc từng giây. Rất cần thiết, rất cần thiết. Cho nên khi mà chúng ta gần gũi thiện tri thức á, thì chúng ta thấy nó được bình an, lợi lạc lắm. Có một lần Đức Phật kể về tiền thân của Ngài. Tiền thân của Ngài là một vị vua, vì liễu ngộ sự vô thường cho nên xuất gia tu học. Thì cái vị vua này vào trong núi trở thành một đại hành giả, tu hành thiền định rất là thành công. Tu đến nỗi mà cái ghế của trời Đế Thích nó nóng lên, nó rung lên. Mà trời Đế Thích mà mỗi lần cái ghế của mình trên thiên cung mà nóng lên á, là biết rằng ở dưới trần gian này có một cái vị hành giả tu hành cái phước báu ngang với của mình, sắp thay thế mình rồi. Cho nên trời Đế Thích mới dùng thiên nhãn xem thử trong nhân gian này vị nào tu hành mà thanh tịnh mà khiến cho cái ngai của mình nó nóng lên như thế. Thì thấy được một vị hành giả bỏ ngôi vào trong núi tu rất là miên mật. Thì vị trời Đế Thích này khởi lên cái tâm cung kính, muốn làm một cái điều gì đó để mà cúng dường, để mà tôn vinh cái vị hành giả này. Cho nên trời Đế Thích từ thiên cung đi vào trong núi gặp cái vị hành giả đó, mới thưa rằng: thưa tôn giả, Ngài là một vị đại hành giả tu hành thanh tịnh, giới luật trang nghiêm, thiền định kiên cố. Vậy thì con có thể làm điều gì tốt đẹp cho Ngài được hay không? con có thể làm điều gì tốt đẹp cho Ngài được hay không? Thì cái vị hành giả này mới trả lời một câu như thế này là: ta chỉ mong muốn một điều thôi, trời đế thích hãy làm sao đừng để cho những kẻ xấu ác, nhất là những kẻ ác tri thức ở gần bên ta. Ông làm cách làm sao ngăn cản những cái người xấu ác đừng đến bên ta. Bởi vì khi mà họ đến bên ta, có thể ta sẽ móng tâm động niệm và chúng ta sẽ bị lui sụp trong đường tu tập. Quý vị thấy một hành giả tu hành đức độ và thiền định mạnh mẽ như thế khiến cho trời đế thích phải rung động, mà còn sợ cái vấn đề là gần gũi ác tri thức. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ ý lại mình nói rằng là, ôi mình gần mấy người đó mình độ cho họ. Độ họ chưa thấy đâu, họ độ mình trước rồi. Thành ra nó phải có cái vấn đề đó. Mình phải nhớ gần gũi thiện tri thức, nhớ môi trường tu tập, và mình nhớ đến Phật pháp là một cái môi trường mà thuần thiện nhất. Cuộc đời chúng ta, cái tâm của mình xấu ác như một tấm vải bị dơ vậy. Nếu chúng ta đem cái tấm vải này mình giặt trong những cái ao hồ cống rãnh, bụi bặm dơ giấy đầy bùn đất á, không bao giờ nó sạch được hết. Mình phải đem tấm vải đó giặt trong những ao hồ trong sạch thanh lương. Nước của thế gian càng làm cho tâm mình vẩn đục, xã hội ở cuộc đời làm cho cuộc sống mình nhiễm ô. Chỉ có nước của Phật pháp, những môi trường Phật pháp, chúng ta tắm rửa trong đó mới sạch được cuộc đời và tâm thức của mình. Cho nên chúng ta sống gần được Phật pháp là tri ân và cảm niệm Phật pháp lắm. Có một vị thánh giả ở tại núi Kế Tân, ở tại nước Kế Tân. Vị này là một cái vị hành giả đã chứng được thánh quả rồi, và là trụ trì một ngôi tu viện rất là lớn. Và chư tăng ở khắp trong vương quốc đó, người ta trở về đó để nương theo Ngài, học với Ngài để trên cái con đường giải thoát. Một hôm có hai vị tăng ở phương xa đến tu viện đó tìm cái vị thánh giả đó để học đạo. Thì trên đường vào cái chánh điện thì đi ngang qua một cái khu bếp của tu viện. Thì hai vị tăng này mới nhìn vào trong bếp á, thấy một cái lão tăng lớn tuổi đang nấu trong bếp. Thì hai vị tăng này mới vào trong bếp mới thưa với cái vị lão tăng rằng: bạch Ngài, cho con được gặp hòa thượng trụ trì, vị thánh giả của tu viện này. Thì cái vị lão tăng lớn tuổi mới nói rằng là: các ông muốn gặp hòa thượng trụ trì, vị thánh tăng á, lên trên chánh điện à, Ngài đang ở trên đó. Thì hai vị tăng này mới đi lên chánh điện. Vừa mới lên chánh điện thì thấy cái vị mà lão tăng hồi nãy nấu trong bếp á, đang đứng trong chánh điện. Và ngạc nhiên không hiểu rằng hai vị này có phải là anh em sinh đôi xuất gia cùng chùa hay không, hai người này là một hay là hai. Thì hai vị tăng này mới đến thưa rằng: thưa bạch Ngài, Ngài có phải là trụ trì, là vị thánh tăng mà người ta đồn hay? Đúng, ta đó. Và hỏi cái câu thứ hai: bạch Ngài, Ngài với cái vị hồi nãy trong bếp là hai hay là một? Thì cái vị này mới trả lời là một, không phải là hai. Thì hai vị này ngạc nhiên lắm. Ngài là một vị thánh tăng, Ngài là một vị trụ trì, Ngài là một vị danh tăng nổi tiếng, hà cớ gì Ngài phải xuống bếp nấu ăn như thế? Thì cái vị thánh tăng này mới trả lời rằng: các ông có biết không, khi mà ta chứng quả đó, ta dùng túc mạng thông á, nhìn lại trong tiền kiếp của mình, cách đây 500 đời, tiền kiếp của ta là một con chó đói, không có đồ ăn. Không có đồ ăn thì một hôm con chó này đói quá, thấy một người đàn ông xây rượu ói mửa ra. Ta ăn cái thức ăn ói mửa đó có chất độc trong đó, cho nên vừa ăn xong ta đã bỏ mạng chết mất. Thứ hai kế tiếp sau cái kiếp con chó đó cũng lại một con chó đói nữa. Con chó đói này một hôm đói quá, đi ngang qua nhà hàng xóm thấy người ta nấu một cái nồi cháo. Vì đói quá không cầm lòng được cho nên xông vào cái nồi cháo đó ăn hết nồi cháo. Nhưng mà khi mà thọc cái đầu vào nồi cháo thì ăn thì thọc được mà rút ra không được. Người chủ nhà đang làm vườn ở ngoài vô tức mình, giận thấy nồi cháo của mình bị con chó hoang ăn hết, cầm cái dao chặt đứt cái đầu của ta ra, chặt ngay cổ. Và Ngài mới nói rằng: các ông có biết không, trong hai tiền kiếp của ta đã là con chó đói, vì một miếng ăn mà phải bỏ mạng trong đau khổ như thế. Đời này ta sinh ra gặp được Phật pháp, được xuất gia, được chứng được thánh quả, thì cái ơn tam bảo đối với ta lớn quá. Cho dù ta bỏ cả thân mạng này để mà đáp ơn lại của tam bảo không bao giờ đủ được. Cho nên ta mới phát nguyện xuống dưới bếp nấu ăn cho đại chúng, nấu ăn cho các hành giả về đây tu tập. để trả cái ơn của Tam Bảo. Cho nên cái điều đó để nhắc nhở cho chúng ta rằng mình thử nhìn lại một vị thánh tăng chứng thánh quả trong quá khứ đã là con cha đôi. Còn nhìn lại cái kiếp của mình trong quá khứ đã là cái gì? Còn cái gì nó xấu xa hơn ở cảnh giới địa ngục ngạ quỷ khổ đau hơn nữa? Cho nên mình thấy rằng cái duyên trong đời này gần gũi Tam Bảo, sống trong năng lượng tỉnh thức của Tam Bảo là một cái duyên đặc biệt. Chúng ta đừng bao giờ lơi lỏng, xem thường và đánh mất đi cái nhân duyên thù thắng như thế này. Khi chúng ta có một ý niệm như thế thì chúng ta sẽ rất là trân quý trong giây phút mình sống với Tam Bảo. Quý vị biết Ngài Xá Lợi Phất sở dĩ mà Ngài biết đến Đức Phật, biết đến Tam Bảo là cái duyên Ngài trên đường Ngài gặp một trong những vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật là Ngài Asita, tức là A Thuyết Thị. Từ khi mà Ngài gặp Ngài A Thuyết Thị khai thị về cái lý nhân duyên, trở về xuất gia tu học và chứng được quả A-La-Hán với Đức Phật, thì các vị biết mỗi lần Ngài Xá Lợi Phất trở về lại tịnh xá đó, đảnh lễ Đức Phật, rồi xuống dưới Liêu Thất đảnh lễ Ngài Asita. Bởi vì nhờ Ngài Asita mà mình mới biết Phật Pháp, mới chứng được thánh quả. Ngày nào cũng vậy. Và khi mà Ngài Asita đi đến nơi khác ở, thì Ngài Xá Lợi Phất sau khi đảnh lễ Đức Phật hướng về cái nơi mà Ngài Asita để đảnh lễ cúng dường, tức là tri ân cái nhân duyên của mình đã đến với Phật Pháp, nâng niu và quý trọng vô cùng một vị thánh giả trí tuệ đệ nhất như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái cuộc sống của chúng ta đó, khi mình có duyên với Phật Pháp mình phải nhớ. Bây giờ đó mình có nhân duyên với Phật Pháp rồi, có nhân duyên với Pháp Môn rồi, đừng có nhớ cái ông chồng đáng ghét của mình chứ. Đừng có nhớ bà hàng xóm đáng trách của mình chứ. Kệ bá, cái chuyện đó là chuyện của ổng. Bây giờ mình tu, tu bằng cái năng lực yêu thương, năng lực hỷ xả, cảm hóa lần lần họ. Chứ còn nếu mình cứ nhớ hồi, ôm ấp cái nỗi nhớ đó, càng ngày mình giải tỏa được mà càng khổ thêm mà thôi. Cho nên chúng ta để ý như thế này, khi mà mình bị bệnh nha, mà mình cứ ôm ấp cái bệnh đó trong tim, trong tâm của mình, ôi cha đau quá, nặng quá, mệt quá, thì bệnh nó càng ngày càng nặng thêm. Thôi thì bệnh nó đã có rồi, mình đừng nghĩ đến cái bệnh chỗ đó nữa, mình nghĩ đến chỗ khác đi. Mình treo một cái khung ảnh của Đức Phật, mình nhìn một pho tượng của Đức Phật. Ngài có rên có la như mình không? Ngài cũng bệnh, Ngài cũng sanh lão bệnh tử trong quá khứ, không có rên la. Cho nên chuyển cái tâm của mình đến với một đối tượng nào tích cực, tốt đẹp, cao thượng hơn, tự nhiên cái bệnh trong tâm, trong thân của mình nó giảm rất là nhiều. Còn chúng ta cứ nghĩ đến những cái nỗi đau đó, ôm ấp nó và luôn luôn cứ bị kẹt vào trong đó thì không giải tỏa được, mà càng nặng thêm mà thôi. Cho nên chuyển hướng cái tâm của mình đối với đối tượng khác tốt đẹp hơn, thì tất cả những cái niệm xấu ác của mình không có cơ hội để mà tồn tại và giải khởi trong tâm của mình. Vấn đề thứ hai là các vị biết rằng là ngoài vấn đề chúng ta phải có trí tuệ, tức là cái chánh kiến, nhìn cuộc đời này theo tinh thần của Phật Pháp, thì tà niệm nó không khởi. Như vậy ngoài cái vấn đề là trí nhớ và trí tuệ, thì vấn đề thứ hai là chúng ta phải có sự tinh tấn trong hành trì của mình. Tinh tấn để làm gì? Nếu mà tinh tấn đối với thế gian đó, để mà kiếm tiền, kiếm bạc, để xây dựng danh vọng cho mình, đó là cái tinh tấn ô nhiễm, sai lầm. Mà tinh tấn trong Phật Pháp là tinh tấn để trau dồi thăng hoa cuộc đời của mình. Trong kinh An Trú Tầm thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy cho chúng ta 5 cái phương pháp để xả ly niệm ác theo tinh thần tinh tấn. Cái phương pháp thứ nhất Đức Phật dạy là đối với một cái niệm ác khởi lên, khi niệm ác khởi lên trong tâm, đó là niệm tham, sân, si, mạn, nghi, đố kỵ, thì mình phải dùng cái niệm thiện để xua đi niệm ác đó. Dùng cái pháp thiện để xua đi pháp ác. Cho nên thường chúng ta thấy rằng là tâm lý của chúng ta để khởi lên suy nghĩ là suy nghĩ sai, suy nghĩ sằng bậy, suy nghĩ vọng động. Thì bây giờ mình khởi lên suy nghĩ, nhớ gì? Nhớ niệm Phật. Nhớ gì? Nhớ từ bi, nhớ lệ Phật. Những cái tâm niệm thiện nó khởi lên, những cái pháp thiện khởi lên, thì pháp ác nó không có thể tồn tại song hành được. Và khi chúng ta nhớ điều tốt như thế, cái tâm của mình nó hướng về cái ý niệm thuần thiện, thì cuộc đời của mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Chứ thông thường chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống này, mình mới nghe qua loa thôi. Chú cho cái người, cái bà đó, bà khó tính lắm, bà đó bà dở lắm, bà đó bà xấu lắm, bà ác lắm, hoặc là ông thầy đó mệt lắm, ông đó lộn xộn lắm. Mình mới nghe qua, bắt đầu là mình có định kiến, mình phán đoán, mình hình thành một cái tư duy trong tâm của mình rồi. Như thế là mình rất là nguy hiểm. chúng ta phải có sự chánh niệm, phải có cái sự tỉnh thức. Nghe cái gì, cảm nhận cái gì, phải chín chắn từ từ, biết được toàn diện vấn đề rồi mình mới đưa ra kết luận. Chứ chúng ta không có mới nghe xong mình vội kết luận là cái điều nguy hiểm đó. Có một lần một vị hòa thượng, một vị pháp sư trụ trì ngôi tu viện đó và lên giảng cho đại chúng, tâm sự với đại chúng. Lúc mà tâm sự riêng thì vị này mới tâm sự cuộc đời tư của mình. Thì vị này mới tâm sự như thế này: các vị biết không, tôi nói thật, có một lần tôi cũng đã ở trong vòng tay của một người đàn bà. Người đàn bà đó đã có chồng rồi. Và có lúc bà ta đặt tôi những nụ hôn nồng cháy lắm. Và tôi cũng hôn bà ta quên trời quên đất luôn. Tôi nói thật nha. Cho nên là tôi sống với bà ta một thời gian và tôi cảm thấy hạnh phúc. Những giây phút như thế là những giây phút mà tôi không thể bao giờ quên trong cuộc đời mình, trong thời quá khứ. Và có khi bà ta ôm tôi cũng ôm bà ta, không bao giờ muốn bỏ ra cả. Cho nên tôi thương bà ta, tôi quý bà ta và bà ta thương tôi lắm. Nhưng mà ngạc vì là bà ta là vợ của người khác, cho nên tôi không thể sống lâu với bà ta được. Thì khi mà ông thầy ông tâm sự cuộc đời tư của mình như thế thì cả thính chúng, rất là nhất là những người đệ tử ruột, tức giận lắm, thất vọng lắm. Thôi rồi, thần tượng của mình sụp đổ rồi. Bây giờ trong cái phút chốc nào đó tình cảm riêng tư nó khởi lên, ngăn cản không được cho nên lộ ra hết rồi. Cho nên nhiều người đứng lên bỏ về. Nhiều người thì yêu cầu thầy phải nói người đàn bà đó là ai, tại sao thầy lại giấu giếm trong thời gian vừa qua, thầy dối trá với chúng tôi, thầy không phải là người đạo đức, thầy lường gạt, thầy lại là người vô liêm sỉ, thầy là người xấu xa độc ác, thầy phải trả lời cho chúng tôi trong ngày hôm nay, nếu không trả lời chúng tôi không chịu về. Thì các vị biết rằng vị thầy này mới nói tiếp: thưa các Phật tử, người đàn bà ấy là vợ của người đàn ông khác và người đàn ông đó chính là cha của tôi. Và như thế người đàn bà đó chính là mẹ của tôi. Những giây phút mà mẹ đặt cho tôi những nụ hôn là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Tôi đã ôm mẹ, mẹ đã ôm tôi. Tôi hôn mẹ, mẹ đã hôn tôi. Tôi không bao giờ quên được những giây phút được sống trong vòng tay của người đàn bà đó. Đôi khi chúng ta mới nghe qua thôi, chúng ta giận lắm, chúng ta thất vọng. Tại sao một người đi tu như thế lại có thể làm những cái việc mà nó trái với cái đạo đức của người xuất gia? Nhưng mà chúng ta nghe chưa xong, chúng ta mới thoáng nghe thôi, mình đã kết án rồi, mình đã bỏ về rồi, mình đã từ giả rồi, uổng lắm. Chúng ta phải có sự lắng nghe, phải hiểu được cái điều đó. Nếu chúng ta khởi lên một cái tâm niệm thiện trong đó đó, chúng ta chưa vội kết án đâu. Bởi vì chúng ta khởi cái lên tâm niệm xấu cho nên mới nghe rồi có chuyện rồi, ông này không xong rồi, trong tâm ngồi ở đây nghĩ phải tìm thầy khác rồi. Cho nên nếu cái tâm ác khởi lên nó dắt dẫn chúng ta đi xa với thực tại lắm, thực tế lắm. Mình phải sống với tâm niệm thiện, từ từ, cái gì nó cũng phải từ tốn, từng bước. Như vậy dùng cái tâm niệm thiện để xóa đi cái tâm niệm xấu ác, thì cái niệm xấu ác của mình nó sẽ từ từ nó giảm thiểu và nó sẽ ra đi. Vấn đề thứ hai là khi chúng ta muốn theo kinh An Trú Tâm ấy, chúng ta muốn xóa đi cái niệm xấu ác của mình đó, là mình phải nghĩ đến cái hậu quả nguy hiểm của niệm xấu ác. Chúng ta biết rằng cái hậu quả của cái niệm xấu ác nó rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta đó nuôi dưỡng nó đó, thì một lúc nào đó nó khởi lên và chúng ta sẽ không kiềm chế được đâu. Chúng ta sẽ không ngăn cản cái sức mạnh của nó được đâu. Cho dù chúng ta đang tu hạnh thanh tịnh như thế này, đang có một cái hạnh nguyện tinh tấn như thế này, nhưng mà khi niệm xấu ác nó còn dấy khởi lên thì cái sức mạnh và hậu quả của nó khủng khiếp lắm. Trong hàng đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất có một vị Sa Di, tuy chưa chứng quả A-La-Hán nhưng mà đã chứng được thần thông rồi. Vị này còn trẻ tuổi lắm cho nên hay tánh hiếu kỳ, hay ỷ lại cái thần thông của mình. Một hôm Ngài Xá Lợi Phất mới kêu lại rằng: con à, thần thông không phải là mục đích của người tu. Nếu con lạm dụng thần thông thì nguy hiểm và tai nạn, ách nạn nó sẽ xảy ra với con. Nhưng vị này vì còn trẻ tuổi cho nên là thấy mình chứng được thần thông cho nên tự mãn lắm. Thường dùng thần thông bay lên trời, đi nơi này nơi kia. Một hôm thì cái vị sa di này dùng thần vận thần thông của mình bay lên hư không. Thì khi mà vị này bay ngang qua một cái khu rừng kia, bỗng nghe tiếng hát của một người con gái. Rồi có chuyện rồi đó. Đang bay trên trời bỗng nghe tiếng hát của người con gái, bắt đầu mới nghe qua cái tai thôi, tức là nhĩ căn tiếp xúc với nhĩ trần rồi đó. Bắt đầu đến cái mắt, mắt nó mới nói: ông nghe phải cho tôi thấy đấy ha. Cho nên cái vị này từ trên hư không đáp xuống khu rừng đó để xem cái người hát hay đó là ai, già hay trẻ, trắng hay đen, cao hay thấp. Và khi mà đáp xuống thấy cái người đang hát đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Rồi mắt xong rồi. Bắt đầu mới mở miệng nha. Mở miệng hỏi: cô ơi, cô con cái nhà ai, bao nhiêu tuổi, mẫn mới hỏi đầu có lối vào hay chưa. Thì bắt đầu hỏi. Hỏi bắt đầu cô ta nói: còn trẻ lắm, chưa có chồng, cho nên là còn khuê phòng gác vắng. Cho nên là bắt đầu tình cảm nảy sinh. Và vị sa di này đã hoàn tục, không tu nữa, thần thông mất hết, và trở về sống với cô gái này. Cho nên cái niệm ác mà chúng ta không nghĩ đến cái sự nguy hiểm của nó, có thể dắt dẫn chúng ta từ thánh trở về phàm, từ cái con đường tốt trở về xấu. Và khi mà cái vị sa di này về sống với cô gái này thì gia đình cô gái này làm cái nghề là đan lát, đan giỏ tre, các vật dụng bằng tre. Hàng ngày là người vợ nấu cơm đem lên cho chồng, người chồng ở trên rừng vót tre để đan những cái giỏ, cái túi sách đó. Một hôm thì người chồng chờ người vợ đem cơm lên lâu quá, trong lòng tức giận mới cầm sẵn một cái rựa để mà trị tội người vợ. Nhưng mà khi mà người vợ đem cơm đến trễ đó, thì người chồng cũng kiềm chế lại được, nhưng mà trong cái sự bất giác nói, vừa vung cái rựa ra thì làm hư một con mắt của người vợ. Và kể từ mà cái người vợ mà hư một con mắt thì làm ăn nó khó, làm công việc nó không được tốt đẹp. Một hôm thì người chồng trở về nhà, người vợ đang nấu cơm, dọn một cái mâm thức ăn lên đầy hết rồi, nhưng mà nồi cơm chưa chín. Thì người chồng mới giục người vợ là phải nấu cơm nhanh lên. Thì người vợ bị mù con mắt mà, rồi làm việc nó khó khăn, cho nên thay vì thổi lửa đó thì thổi bụi, thổi tro đó, nó bay khắp cái mâm thức ăn hết. Chưa ăn được mà bây giờ bụi tro nó bay khắp. Thì cái người chồng mới ngồi khóc, khóc nghĩ rằng ngày xưa mình không nghe lời của thầy mình là Ngài Xá Lợi Phất, tự do tự mãn, không thấy được nguy hiểm của cái tâm niệm xấu ác, cho nên bây giờ phải thọ cái kết quả như thế này. Cho nên quý vị thấy rằng cái người tu như thế mà chỉ cần khởi một cái niệm duyên theo trần cảnh, tham đắm theo ngũ dục thôi, mất hết cả sự nghiệp tu tập của mình. Cho nên mình phải nghĩ đến cái sự nguy hiểm của cái niệm xấu ác đó. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là chúng ta thấy rằng khi mình tiếp xúc với những cái niệm xấu ác đó đó, Đức Phật dạy mình đừng có quan tâm nó, kệ nó. Khi mà một cái niệm sân si hơn thua nó khởi lên, mình đừng có tiếp xúc nó. Đức Phật dạy giống như mình thấy một cái điều xấu ác, mình nhắm mắt lại. Mà mình không muốn nhắm mắt thì mình nhìn chỗ khác. Mình nhìn nó riết rồi nó nhìn mình rồi, hai bên nó dính nhau à. Tại sao mình không cách ly, mình không chuyển hướng đi? Chúng ta cứ nhìn, mới đi ngang qua nghe hai bà rú rí với nhau, bà tám bà chín, bắt đầu đứng lại nghe chứ, cho tôi nghe chứ. Nhưng mà nghe không chịu, cho tôi bình luận với. Bình luận không chịu, cho tôi kể với người khác với. Mà kể với người khác không chịu, kể thêm vô, thêm mắm thêm muối vô. Riết rồi chúng ta từ một cái con người đàng hoàng thanh tịnh như thế này tự nhiên trở thành người nhiều chuyện. Chúng ta khôn ngoan á, là theo Đức Phật dạy là tránh xa nó đi, đừng có tiếp xúc, đừng có nhìn nó. Rồi chúng ta nhìn cái gì tốt đẹp hơn thì mình sẽ có một cái sự thay đổi trong cuộc đời của mình. Yếu tố thứ tư Đức Phật dạy trong kinh An Trú Tâm đó là gì? Khi chúng ta tiếp xúc với một tâm niệm xấu ác, mình phải nghĩ đến cái hình tướng của nó. Nó không đoan nghiêm, không tốt đẹp gì cho mình theo hết. Quý vị thấy cái tâm niệm xấu ác nó làm cho con người mình đẹp hay là xấu? Lời nói của mình nó dễ nghe hay là khó nghe? Từ cái sự suy tư về hình tướng, về tác dụng xấu ác của nó đó, thì mình sẽ xa lìa nó. Cái hình tướng của nó không đoan nghiêm. Đức Phật dạy giống như một người đang chạy phải đứng lại, giống như một người đang đứng phải ngồi lại, giống như một người đang ngồi thì phải bây giờ phải nằm xuống. Thì chúng ta dừng lại từng cái bước, giảm thiểu khi nó phát khởi, niệm xấu ác phát khởi, mình phải ngăn chặn như một cái dòng thác lũ, mình phải xa những cái độc, ngăn chặn nó liền, đừng có cho nó tiến xa thêm. Đó là yếu tố thứ tư, thấy được hình tướng không đoan nghiêm tốt đẹp của nó, mình dừng lại. Và yếu tố thứ năm, Đức Phật dạy chúng ta phải có một cái nghị lực, một cái sự quyết tâm, một cái hạnh nguyện, một cái sự kiên cố để chúng ta xả ly những cái niệm xấu ác đó. Các vị biết rằng khi mà mình phát khởi một hạnh nguyện tu tập rồi, khi đối diện với những xấu ác, thay vì chúng ta khởi lên tâm sân, mình khởi lên tâm từ bi thương yêu. Thay vì chúng ta khởi lên cái tâm buồn giận, thì chúng ta khởi lên cái tâm bao dung. Cho nên đối diện với niệm xấu ác đó, thay vì chúng ta phải trả đũa một cách là ngang hàng, thì chúng ta bây giờ có cái nguyện, có cái hạnh và có cái nghị lực của mình rồi, biết dừng lại. Các vị đọc trong tiểu sử của Ngài Vô Não, trước đây Vô Não đã từng giết gần hàng ngàn người, 999 người. Nhưng mà sau khi trở thành đệ tử của Đức Phật và chứng quả A-la-hán rồi, mỗi lần Ngài Vô Não đi ra ngoài thành xá vệ khất thực thì bị ngoại đạo, bị những thân nhân mà trước kia Ngài đã giết đánh đập, lấy đá, lấy đất ném cho đến khi Ngài bất tỉnh. Thưa các vị rằng Ngài Vô Não không nói một lời gì cả, Ngài không có giận. Cái tâm kiên nhẫn, kham nhẫn rất là mạnh mẽ. Bởi vì sao? Cho dù họ đánh đập như thế vẫn còn quá nhẹ so với những cái tội đã giết người của mình trong thời gian trước đây. Cho nên bây giờ họ chỉ trả cho mình những cái quả báo nó rất là nhẹ thôi. Mình phải cảm thấy cảm ơn họ. Thưa các vị, thì chúng ta cũng phải đặt cái hoàn cảnh của mình giống như Ngài Vô Não. Chúng ta thử nghĩ xem, trong thời gian trước đây chưa biết đến Phật Pháp, trong thời gian trước đây, trong đời quá khứ của mình, mình còn hơn Ngài Vô Não nữa. Vô Não có giết 999 người, chứ chúng ta giết có thể 9 triệu người, 9 tỷ người. Trong nhiều đời nhiều kiếp, đời này mà chúng ta sinh ra bị người khác đánh một đánh la một câu, ném một viên đá nhẹ lắm, nghiệp của mình nó giảm rất là nhiều. Chúng ta nên có một cái sự quán chiếu như thế, để cho thấy rằng khi đối diện với những nghịch cảnh, với những cái gì chướng ngại người ta làm cho mình, mình phải thấy rằng nhân duyên nghiệp báo, để tạo nên một cái gì, một cái nguyện lực. Thay vì mình trả đũa họ, mình giận họ, mình nguyện tu để độ lại họ, nguyện tu để giúp đỡ họ, để hóa giải cái sự mâu thuẫn này, không phải bằng sân hận mà bằng lòng từ. Cho nên chúng ta mà có cái hạnh nguyện tu tập và không có khởi cái niệm ác thì nó giúp cho chúng ta hay lắm. Ngài Huyền Trang có một lần khi mà Ngài đến Ấn Độ qua một cái đoạn sông, thì khi mà thuyền của Ngài đi qua cái bến sông đó, thì trên bến sông này có một cái miếu thờ cái vị nữ thần. Thì các cái vị ngoại đạo theo cái đạo này thờ vị nữ thần này, mỗi năm phải giết một người thanh niên khỏe mạnh, tuấn tú, thông minh để lấy máu tế cho vị nữ thần đó. Hôm đó là đến cái lúc mà phải chọn một người để lấy máu tế cho vị nữ thần đó, thì họ chọn Ngài Huyền Trang. Bởi vì Ngài tướng mạo do tu tập á, tướng mạo rồi phong cách rồi trí tuệ cũng tuyệt vời. Thì Ngài Huyền Trang mới nghĩ rằng có thể rằng cái nhân duyên của mình trên cuộc đời này đến lúc phải kết thúc rồi. Cho nên Ngài Huyền Trang á, khi mà đối diện với cái chết mà không còn lối thoát nữa đó, Ngài mới nói như thế này: trước khi ta ra đi, hãy cho ta ngồi tĩnh tọa vài phút. Trước khi ta ra đi, các ông muốn giết thì cứ giết. Thì khi mà Ngài Huyền Trang ngồi tĩnh tọa như thế, Ngài quán chiếu đến Bồ Tát Di Lặc, gửi cái thần thức của mình hướng đến Bồ Tát Di Lặc trên nội viện cung trời Đậu Xuất. Thì bỗng nhiên gió bão nổi lên trên cái bờ sông đó, và các nhà ngộ đạo cảm thấy run sợ vô cùng, vì mình đã làm tổn thương đến một vị thánh tăng. Cho nên khi mà Ngài Huyền Trang xả thiền xong, trở về với trạng thái bình thường, thì các nhà ngoại đạo đó thay vì giết Ngài mà lại quy y với Ngài và bỏ cái ngoại đạo đó để theo đạo Phật. Cho nên quý vị thấy rằng là khi mà mình đối diện với những nghịch cảnh, mình dùng cái nguyện lực tâm từ bi để mà hóa giải, để mà giúp đỡ họ. Cũng giống như mình thấy cuộc đời của Ngài Hư Vân, sống đến 120 tuổi, nhưng mà Ngài Hư Vân, Ngài kể lại, trong những lúc mà Ngài bị hành hình tra tấn, Ngài không khởi lên cái niệm giận người đó đâu, mà tâm của Ngài an trú vào trong cái trạng thái định, trong cái trạng thái xả ly. Cho nên khi mà đánh xong, cơ thể Ngài không bị tổn thương nhiều, và cái niệm sân không còn tồn tại nữa. Cho nên yếu tố thứ năm mà Đức Phật dạy trong kinh An Trú Tâm đó là gì? Chúng ta hãy có những cái nghị lực, có những quyết tâm, có những cái nguyện lực tu tập trong cuộc đời của mình. Và thưa, cái yếu tố thứ ba rất quan trọng đối với cái vấn đề mà xả ly niệm ác là chúng ta nên kiểm túc theo dõi sáu căn của mình. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta phải xem những cái trần cảnh đó nào là tốt đẹp hay là không tốt đẹp, thiện hay là ác, chánh pháp hay là tà pháp. Mình nghe cái gì, mình nói cái gì, mình ngửi cái gì, mình nếm cái gì, mình chạm xúc cái gì và mình suy nghĩ cái gì. Khi mà căn của mình tiếp xúc với trần, mà trần thanh tịnh, mà trần chánh pháp à, thì căn của mình cũng sẽ được tịnh hóa, tâm hồn mình được thanh thản, niệm ác nó sẽ ra đi. Còn căn của mình tiếp xúc với trần cảnh ô nhiễm á, thì bao giờ chúng ta hàng phục được cái niệm ác của mình. Cho nên cái nhiều Phật tử đến thưa thầy, sao con khổ quá, đời con sao nó lận đận trung chuyên quá, đời con sao nó đầy phiền muộn quá. Chúng tôi mới hỏi cô có bao giờ biết Phật pháp không, cô có bao giờ biết tu tập hay là hướng về giáo lý của Đức Phật hay là tìm hiểu thiện ác nhân quả không? Con không biết, con chỉ sống ở thế gian chồng vợ xã hội, chỉ biết làm ăn thôi, Phật pháp con không biết. Tôi mới trả lời rằng là không biết là khổ rồi phải hả? Biết mà không khổ thì không nói gì, không biết khổ. Tại vì chúng ta cứ sống trong cái cuộc đời hơn thua ô nhiễm, chạy theo cái cảm tính và vọng niệm vọng động của mình, làm sao không khổ. Cho nên cái con đường khổ là chúng ta phải chuyển hướng sáu căn của mình, tiếp xúc với sáu trần nào đó tốt đẹp, nghe cái gì, nhìn cái gì, nghĩ cái gì. Cái đó là cái yếu tố chuyển hóa và phòng hộ các căn của mình. Thì các căn của mình hướng đến điều thiện thì cuộc đời của chúng ta sẽ được thăng hoa. Thưa các vị, thì hôm nay chúng tôi về đây để gặp gỡ các vị, để nhắc nhở một điều rất là cần thiết rằng tất cả chúng ta đó, mình phải ý thức một cái điều rằng là cuộc sống mình phải nương theo giáo pháp của Đức Phật. Làm sao để mà kiểm túc theo dõi cái tâm thức của mình. Khi nào mà tâm thức của mình mà được chân chính, an tịnh, xả ly, tự tại, thì đó là cái điều kiện để vô lượng công đức phát sinh. Còn khi nào tâm thức của mình vẫn đầy dậy cái sự mê muội, tham lam, giận hờn, thì cho dù chúng ta tu tập nhiều đi nữa, làm việc thiện nhiều đi nữa, vẫn không làm cho chúng ta hạnh phúc. Giống như chúng ta tưới một cái cây, mình chỉ tưới trên lá, trên cành, mà gốc rễ của nó bị khô héo, mục rỗng, thì cây đó nó sẽ đổ ngã bất kỳ lúc nào. Cho nên đây là cái thời khắc không còn thời gian nhiều cho chúng ta nữa trong cuộc đời còn lại. Hãy trở về với chính mình để trau dồi cái tâm của mình, cố gắng làm sao để theo dõi cái tâm, đừng cho giới khởi niệm ác, phát khởi những niệm thiện và thấy được cái điều nguy hiểm, hậu quả xấu ác của niệm ác đó. Chúng ta hãy dừng lại tất cả những niệm ác, không phải chỉ trong thân, không phải chỉ ở trong khẩu nghiệp, mà ngay cả trong tâm của mình. Và chúng ta sẽ trở thành những người cao thượng và xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, qua hơn 1:30 với một đề tài hết sức là ý nghĩa mà Thầy đã chia sẻ với đạo tràng chúng con hôm nay, đó là xả ly niệm ác. Thật ra trước khi chúng con nghe được đề tài này, cũng như trong cuộc sống hiện tại của Phật tử chúng con, thì chúng con cũng giống như là một vị lao công mà Thầy đã chia sẻ trong bài pháp thoại là mãi mê để tìm chiếc bông tai bằng vàng ở trong bùn nhơ. Thật ra cuộc đời tu tập của hàng Phật tử chúng con đầy dẫy những cam ro, đầy dẫy những thử thách, mà phương pháp xả ly niệm ác hôm nay bằng 5 phương pháp mà Thầy đã chia sẻ trích trong kinh An Trú Tâm để chia sẻ cho chúng con ngày hôm nay là những phương pháp hết sức thực tiễn để giúp cho hành giả chúng con được đào luyện tâm mình cũng như xả ly được tất cả các niệm ác. Và đúc kết lại bài giảng, Thầy còn chia sẻ cho chúng con rằng chúng ta là hàng tu tập phải biết nương tựa vào giáo lý của Đức Phật để chúng ta điều chế được tâm mình, để chúng ta không dấy khởi lên những niệm ác. Đó là một phần nào chúng ta đã trả ơn được Tam Bảo, cũng giống như một vị mà phát nguyện để nấu cơm cho đại chúng, như bài pháp thoại mà Thầy đã chia sẻ với chúng con. Chúng con kính nguyện y giáo phụng hành những lời dạy hết sức chân thành, những lời chia sẻ đầy ý nghĩa qua bài pháp thoại hôm nay. Và chúng con cũng không biết lấy chi để đền đáp cho cân những lời pháp thoại mà Thầy đã chia sẻ cho pháp hội của chúng con sáng hôm nay. Chúng con kính nguyện chư Phật gia hộ cho Thầy trong mùa an cư kiết hạ, cũng như trong mùa Vu Lan báo hiếu sắp tới. Kính nguyện chư Phật gia hộ cho Thầy luôn được pháp thể vạn an, tăng long hạ lạp, Phật sự viên thành, để làm một bóng cây để hướng dẫn hàng Phật tử chúng con trên lộ trình giải thoát. Và chúng con hy vọng rằng sẽ còn rất nhiều cơ hội để được cung đón Thầy về đây để chia sẻ với nam nữ Phật tử chúng con, cũng như Thầy sẽ mang những dòng nước cam lồ của Đức Phật để giúp cho Phật tử chúng con giặt sạch những chiếc áo dơ bẩn, không như chúng con hiện giờ đang giặt ở những mương lầy nước động, thì không thể nào để sạch những chiếc áo dơ bẩn của chúng con. Kính nguyện niệm ơn Đại Đức Giảng Sư, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thầy. Kính mời hội chúng đồng khởi thân hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy Hồng Y Phương Trực Thiện Trà Gia Đạo
Phương, cùng tu cùng học cùng thương đạo minh, học cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên. Đời ta đau khổ triền miên cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia, cũng vì bí thứ phân chia làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến